Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây nè. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các người hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đệ tử vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là thứ mấy? Thứ mấy? Thứ năm, ngày bao nhiêu? Mồng mấy Tết? Mồng 3 Tết là ngày Thánh Hóa Công An. Thánh Hóa Công An Việc Làm là ngày cầu mùa. Ở dưới miền quê thì chúng ta làm lúc mùa màng, và tới ngày mùng 3 thì chúng ta cầu nguyện cho thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa, và cầu cho mùa màng không có bị thất thoát, không có bị mất mùa. Cho nên ngày đó là ngày cầu mùa. Còn ở thành phố thì không có ruộng đất mà cày, mùa màng không có, thì chúng ta gọi là ngày Thánh Hóa Công An Việc Làm. Ai cũng phải làm, tay làm thì hàm nhai, tay quay thì hàm trễ, và nhàn cư vi bất thiện, nhàn ăn không ngồi rồi nguy hiểm lắm. Ta hay ngồi ta tám chuyện này, tám chuyện nọ, tám chuyện kia. Tôi thấy có nhiều anh em không chịu đi làm, rồi cứ ngồi hết quán cà phê này rồi lê la sang quán nhậu khác, xấu hổ vô cùng. Có nghề mà không chịu làm, có sức mà không chịu làm, cứ lê la lê lết. Đàn ông mà cũng lắm chuyện vô cùng, cũng hết quán này tới quán nọ quán kia, chả chịu làm lụng gì cả. Và Phaolô bảo tôi khuyên những người ấy: nếu ai không làm thì, ai không làm thì đừng ăn, ai không làm thì Như kéo cây quạt lên, mạnh lên để nhắc nhở cho những người làm biếng. Ai không làm thì, ai không làm thì, không có giơ lên mà đập xuống. Đập cho những cái người làm biếng, đập cho những người mà cứ nằm chờ sung rúc, đập cho những cái người lúc nào cũng hưởng thụ, hưởng nhàn, đập cho lúc nào cũng thấy khó là ngại, thấy khổ là chán, thấy ngại nắng sợ mưa em mù sương, lúc nào cũng sợ này sợ nọ sợ kia, không bao giờ dám bắt tay vào việc gì cả. Thì ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi người, thứ nhất là có được sức khỏe. Cái điều cần thiết nhất mà chúng ta cần để có thể làm việc được đó là sức khỏe. Cho nên chúng ta cầu cho nhau có được sức khỏe thân xác cũng như sức khỏe tinh thần. Tinh thần vì thân xác mà khỏe mạnh mà đầu óc nó mơ mơ màng màng, nó còn nguy hiểm hơn nữa. Thân xác mà nó to, nó khỏe, mà nó mắt mắt nó đi lên một cái, nó đập, nó đánh, nó phá, là còn không cách gì mà giữ lại được. Cho nên phải có một thân xác mạnh khỏe trong một tinh thần, một cái đầu óc minh mẫn. Đầu óc mình minh mẫn mà tay chân mình sụi lơ, ta gọi là lực bất tòng tâm. Lực bất tòng tâm. Tôi muốn đấy nhưng mà không được vì tôi không có sức để mà làm. Nói thật với anh chị em, ngày hôm nay tôi phải thú nhận với anh chị em là lực bất tòng tâm. Nhưng mà đối với Chúa thì Chúa lại ban cho một cái sức lực hơn cả cái tâm mình muốn. Đấy là mùng 3 Tết chúng tôi đã dự trù là số lượng người đến rất đông, nhưng không nghĩ rằng đông đến cỡ như vậy được. Thưa anh chị em, cỡ mà từ 6 giờ sáng anh chị em đã đến rất đông, và 7 giờ 30 chúng tôi có giờ cầu nguyện, mùng 1, sáng mùng 1 đã có giờ cầu nguyện khoảng được gần 1.000 người. Sáng mùng 2 là cầu cho ông bà tổ tiên hơn 1.000 người. Và sáng hôm nay cầu cho công ăn việc làm, 7:30 cầu nguyện không thôi có nửa tiếng mà tới cả 3-4.000 người đã tụ họp lại. Rồi suốt tới 10 giờ anh chị em cứ liên tục cầu nguyện, liên tục đến. Tôi hoảng quá bèn phải làm một lễ ngoại chương trình là lễ lúc 11:30. Mới tính ăn cơm nhưng mà chưa kịp ăn cơm thì thấy anh chị em đến đông quá, cho nên là phải là dâng lễ lúc 11:30. Đến 12:30 lễ xong thì đặt mình thánh Chúa, tính là vào ăn cơm, nhưng mà anh chị em đến đông quá lại xin đặt tay. Thế là đặt tay luôn từ lúc 1 giờ cho tới bây giờ là 6 giờ. Hallelujah. Và tôi nói rằng là anh em nào đi lễ xong rồi, đặt tay rồi thì đi về, những tưởng là anh chị em lễ xong đi về thì nhà thờ sẽ bớt đi. Nhưng mà bây giờ những ai đang dự thánh lễ giơ tay. Ai đến đây mà dự thánh lễ không giơ tay à? Không nhớ đến đây ăn, có đến đây để ăn không? Trả lời, có đến đây để nhậu không? Có đến đây để chơi không? Có đến đây để dự lễ, dâng lễ, hiệp lễ, cầu cho năm mới Thanh Hóa công an việc làm. Ai đã đi lễ nhất rồi còn ở lại lễ hai giơ tay. Lạy Chúa. Rồi. Thưa anh chị em, tạ ơn Chúa vui chứ. Vì có nhiều nhà thờ mời người ta chẳng thèm đi lễ. Các cha dừng hết lễ này đến lễ kia cũng chẳng ai đi. Còn đây tôi đã nói rất nhiều là ai đi lễ rồi xin mời về. Có đâu mà mình đi lễ mà mời người ta về không? Mà có bảo thôi đi lễ ít đi không? Không. Mà đây càng nói thì càng đi. Vậy thì rõ ràng là anh chị em phải cảm nhận thấy rằng là Chúa đang làm việc liên lỉ tại giáo điểm tin mừng này. Vì sao? Vì anh chị em không cho Chúa nghỉ lên một giây. Hôm nay tới bây giờ tôi nói thật là bụng tôi nó đói lắm. Anh chị em biết là sáng nay 7:30 anh em hội đồng vụ vào, tính là ăn sáng với nhau. lúc 7:30, rồi sau đó đi chúc Tết vòng vòng mấy anh em trong bà con trong giáo xứ. Nhưng mà chưa kịp đi thì khách đến, rồi dừng lễ đặt tay suốt từ 7:30 cho đến bây giờ là gần 6 giờ, gần 12 tiếng đồng hồ chưa có cái gì vào bụng. Mà tôi thấy rằng anh chị em cũng dường như cũng chẳng ai ăn uống gì thì cả, chả thấy ăn gì cả. Tôi cứ đặt tay để ngó coi nó, anh em họ bớt đói đói thì đi ăn, rồi mình cũng đi ăn. Mà cứ nhắm mắt lại, mở mắt ra lại thấy người lên đông, cho nên quên cả đói, quên cả mệt, quên cả khát. Và bây giờ là dâng lễ với anh chị em tới bây giờ là 6 giờ chiều rồi. Lễ xong là lại đặt tay tiếp. Ai chưa được đặt tay giơ tay. Điện Chúa. Thì chúng ta thấy, ta thấy rằng là một cái điều, đây là những cái phép lạ liên tục xảy ra. Vì anh chị em đến đây ngày mùng 3 Tết, thánh hóa công ăn việc làm, mà anh chị em đến đây như vậy, bỏ cả thời giờ, bỏ cả công sức, bỏ cả tiền bạc ở những nơi khác đến đây, chỉ với một mục đích duy nhất là cầu cho có được sức khỏe. Không khỏe mạnh không làm gì được. Cái thứ hai là cầu cho nhau có được công ăn việc làm ổn định. Cái điều đó quan trọng lắm, nhất là những người ở nước ngoài, họ rất sợ thất nghiệp. Ở Việt Nam thất nghiệp có khi còn tà tà sống được, nhưng ở nước ngoài, nhất là bên nước Mỹ chẳng hạn, mà thất nghiệp là chỉ có chết vì nợ ngập đầu, nợ nhà, nợ cửa, nợ xe. Mà thất nghiệp chừng 3 tháng là ngân hàng nó đến, nó kéo nhà, kéo xe đi, là không có nhà mà ở, không có xe mà đi. Cho nên họ rất sợ thất nghiệp. Vì thế mà những người ngoài nước ngoài, họ lúc nào cũng lo ngay ngáy là bị lay off, bị thất nghiệp, bị mất việc, lo lắm. Đấy là một điểm. Điểm thứ ba nữa là anh chị em cầu xin Chúa cao hơn, đó là cho mình đi làm có tiền mà biết sử dụng đồng tiền đó như thế nào. Cũng như cầu cho có sức khỏe, mình sử dụng cái sức khỏe Chúa ban để làm gì? Thời giờ, tiền của, công ăn việc làm, sức lực, đó là những nén vàng mà Chúa trao cho anh chị em. Đấy là những nén vàng. Nếu ta dùng sức khỏe của mình vào việc kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm tiền, nếu ta dùng sức lực của mình vào việc phục vụ, giúp đỡ, chia sẻ cho người khác, thì đó là nén vàng chúng ta đã sinh lời. Còn nếu ta dùng sức khỏe của mình vào việc để ăn không ngồi rồi, rồi đi tám, rồi đi buôn dưa lê, rồi đi tranh giành, rồi đi cái cọ, dùng sức lực đó để đi cướp bóc, đi cướp giật, đi móc túi. Ai đến đây móc túi giơ tay. Chúng ta ai, chẳng ai đến đây móc túi cả. Nhưng mà cũng có những người bị cám dỗ làm móc túi. Cho nên xin Chúa ban cho mình biết dùng sức lực vào cho nó đúng chỗ. Thứ hai, dùng tiền của mình có được để làm gì? Có những người làm ra tiền mà không biết sử dụng cái đồng tiền đó vào cho đúng thánh ý của Thiên Chúa. Dùng tiền đó ăn chơi được không? Được hay không? Nếu mà được thì giơ cao, mà không thì đập xuống là đó là không. Dùng tiền để ăn chơi được không? Dùng tiền đó để ăn nhậu được không? Dùng tiền đó để mà hưởng thụ cho mình, không biết nghĩ đến người khác được không? Đập mạnh lên để cho những người đang ngày thánh hóa công ăn việc làm. Có nghĩa là làm cho công ăn việc làm của chúng ta nó có một ý nghĩa, nó có một giá trị. Mà ý nghĩa, cái giá trị đó không phải là chỉ ở đời này, mà là giá trị đời sau. Cho nên phải xác định rằng là tôi có sức khỏe, tôi có công ăn việc làm thì tôi làm ra tiền. Mà cái tiền đó để tôi làm gì, đó mới là điều quan trọng. Tiền đó để tôi lo cho gia đình tôi được không? Được thì nhớ lên mà nói lên. Trời ơi, không biết xác định cái nào được, cái nào không được hay sao? Tiền đó để tôi lo cho vợ con tôi được không? Tiền đó để tôi lo cho bố mẹ tôi được không? Tiền đó để tôi lo cho anh chị em tôi được không? Tiền đó để tôi giúp đỡ cho giáo điểm được không? Tiền đó để tôi thực hành lòng thương xót được không? Tiền đó để tôi thuê du đãng chém nhau được không? Tiền đó để tôi hưởng thụ cho sung sướng cuộc đời của tôi không cần biết đến người nghèo được không? Tiền đó để tôi bỏ vào ngân hàng rồi tháng tháng tôi lấy tôi đi ăn, đi chơi, đi nhậu mà không biết thực hành lòng thương xót Chúa được không? Tiền đó để tôi mua bánh chưng phát cho người nghèo ăn Tết được không? Đấy. Cho nên là vừa rồi 30 Tết anh chị em biết là tôi không có biết gói bánh chưng, mà giáo điểm cũng không có thời giờ gói. Vậy mà có cả 100 cái bánh chưng, cả 100 cái bánh tét cho bao nhiêu ngàn con người đến đây ăn Tết sau khi mà làm nghi thức đón Chúa vào trong gia đình và trong cộng đoàn. Rồi cả bao nhiêu ngàn người đến đây vẫn có bánh chưng, bánh tét để ăn. Rồi 3 buổi tối mùng 30, mùng 1, mùng 2 và có thể cả hôm nay nữa, những anh chị em đến không tìm được chỗ trọ, không có nơi để mà anh chị em dừng chân, thì anh chị em dừng chân ở con đường hoa lòng thương xót và ngồi dài dài bên đó. Nó chạy vô nói cha có gì ăn trọ không, lôi ra, còn cái gì lôi hết trong bếp ra, bánh tét mới người ta mới cho buổi sáng buổi chiều lấy ra phát ăn sạch, rồi mì ly mì gói phát ăn sạch. Những người ngồi đó ngồi bên nhau ăn cái tô mì, rồi bẻ củ khoai, rồi cắn hạt dưa. Trời ơi, tối ăn Tết ở đường hoa lòng thương xót vui lắm thưa anh chị em. Ngồi vậy mà lại vui, bên cái ly mì gõ đây, bên cái ly mì sợi đó, bên cái bánh chưng bánh tét mà mỗi người một miếng đó mà nó vui biết chừng nào. Trong khi đó ở trong cái biệt phủ dắt vàng mà một mình ăn có vui không? Nói đi cho những người đó họ biết có vui không? Rồi một mình mà đi cái xe thật sang mấy tỷ bạc đi vòng vòng ăn Tết mà chẳng biết chia sẻ cho ai có vui không? Rồi một mình mà ngồi ăn nửa cái bánh chưng, nửa cái bánh tét, nửa con gà quay, nửa con heo quay, nửa con vịt quay có vui không? Không vui đâu thưa anh chị em. Mà chúng ta biết chia sẻ cho người khác thì mới đúng thánh ý của Chúa. Cho nên thánh hóa công ăn việc làm là như vậy, là biết dùng của cải đời này mà mua lấy nước thiên đàng đời sau. Mà làm sao mua được nước thiên đàng? Lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta là cho thì có phúc hơn là nhận. Anh chị em thích nhận hay thích cho? Nhận chứ ngu gì cho. Thật lòng đi, đừng có dối. Đừng có dối, tôi thật lòng tôi rất thích nhận. Ai đến đây cha cho củ khoai nhận không? Cho cái bắp nhận không? Cho chai xì dầu nhận không? Rồi nhưng mà có những cái cho mà tôi không nhận. Cho một cọc tiền cả tỷ bạc với điều kiện là rao tên con trên nhà thờ, nhận không? Bắt đầu hơi tiếc rồi đó. Không lạ. Đấy, không dám thế chưa? Không lẽ? Không dám mạnh dạn lên. Có những lúc mình phải biết từ chối không nhận. Chứ không phải người ta cho cái gì cũng nhận. Người ta cho của phi pháp nhận không? Đập mạnh lên. Người ta cho của phi pháp nhận không? Người ta cho rồi người ta kể công kể lệnh rồi bắt phải ghi tên trên nhà thờ nhận không? Người ta cho rồi người ta bắt mình phải mang ơn người ta. Lúc nào cũng phải đi thăm người ta, lúc nào cũng phải nhớ đến người ta, vì đó là ân nhân của mình, có nhận không? Chết thì chết, đói thì đói, vẫn sướng hơn là lúc nào cũng phải đại ân nhân, ân nhân, ân nhân, ân nhân. Đây là ân nhân của tôi. Tài sản của giáo hội là chính anh chị em đây. Anh chị em đây là tài sản của giáo điểm tin mừng. Quý lắm thưa anh chị em. Tài sản của tôi không phải là vàng bạc, không phải là đất đai, không phải là nhà cửa. Có đất đai, có nhà cửa, có nhà thờ thật to mà không có ai đi lễ, mùng 1, mùng 2, mùng 3, không có ai đi lễ. Có sướng không? Có sướng không? Có thích không? Đây chẳng đất đai, chẳng nhà cửa, chẳng gì cả mà hôm nay ai đi lễ giơ tay. Đấy, của cải của chúng tôi đấy, nén vàng của chúng tôi đấy, nó quý vô cùng thưa anh chị em. của cải là vốn liếng là con người. Chính vì con người mà Chúa mới xuống làm người, chứ không phải vì con vật, không phải vì cái gì khác, không phải vì tiền, vì của. Cho nên hôm nay chị em đến đây được như thế này là phúc lắm, là quý lắm. Thưa anh chị em, không có cái phúc nào lớn hơn một người chủ chăn mà thấy đàn chiên của mình càng ngày càng thêm đông, càng ngày càng sinh sôi, càng ngày càng nảy nở. Không có chỗ mà ở, không có ghế mà ngồi, không có bạt mà che. Lại Chúa tôi coi các cái bà già 60, 70 mà ngồi bó củi này có thương không? Thương lắm. Áo quần đẹp như thế này, mùng 3 Tết mặc quần áo đẹp như thế này mà lết đây lau nhà cho nhà thờ có thương không? Thương lắm. Anh chị em, rồi không có, tối nay không biết ngủ đâu, tối nay không biết ăn gì mà vẫn cứ đến. Đó là tín thác. Ngày mùng 3 Tết, ngày thánh hóa công ăn việc làm, chúng ta xin một cái ơn duy nhất thôi là ơn biết tín thác. Tín thác là không biết ngày mai ra sao. Chúa bảo đừng lo cho ngày mai, ngày nào có sự khó của ngày đó. Nếu con dám tín thác vào Cha thì lòng tín thác của con càng lớn bao nhiêu thì ơn phúc của ta càng tràn đầy xuống trên con bấy nhiêu. Cho nên cầu chúc cho nhau mùng 3 Tết thánh hóa công ăn việc làm, ai cũng có lòng mạnh lên, ai cũng có lòng. Rồi bây giờ những em nào đem heo đất lên đây đâu, người nào có heo có lợn mang hết đây rồi, các bé thiếu gì? Đây là những bé tín thác mà dám biết sử dụng đồng tiền của mình. Bé lên đây con, bé bé đây, biết sử dụng đồng tiền của mình. Con đứng lên, bé tên gì?
Dạ Nguyễn, dạ Maria Nguyễn Linh Khánh Uyên.
Con mấy tuổi?
Dạ 6 tuổi.
Con có cái gì đây?
Dạ heo đất.
Đây heo đất để làm gì?
Để tới tặng bạn nghèo.
Rồi cho mời chàng hoa tay heo đất để tặng người nghèo. Rồi con bỏ heo vào chuồng giùm cha. Heo của cha giờ này nó sinh sôi nảy nở nhiều rồi con.
Con là Maria Hồ Thị Ngọc Linh.
Mấy tuổi? Mấy tuổi? Bé đây con.
7 tuổi.
7 tuổi. Rồi con có con gì?
Có tiền.
À có tiền, tiền làm gì?
Cho các bạn nghèo.
Rồi cho mời chàng hoa tay tiền cho các bạn nghèo. Rồi anh chị em, chúng tôi xin được gửi tặng cho bé, đây là ảnh lòng thương xót Chúa ép plastic, để anh chị em có thể bỏ vào trong cuốn tập và trong cái bóp đem đi đâu cũng được. Đây gửi tặng cho con đem tiền và cho con, cho heo của cha nó ăn đi. Heo của cha nó chỉ ăn tiền thôi, nó không ăn gì khác. Đây cha gửi tặng cho con cái đề can Chúa lòng thương xót để con treo trong nhà nha. Rồi con có cái gì con?
Dạ con có tiền để cho các bạn nghèo.
Rồi mốt có đi tu không?
Dạ có.
Rồi cho một chàng phát tay của Hano và ông cha. Rồi con nhớ Giê-xu cha đều lắm chuỗi vây cơ mà. Đây tặng cho cha cái chàng chuỗi lòng thương xót Chúa, móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Rồi con cho heo nó ăn đi. Còn con mấy tuổi?
Năm nay con 5-6 tuổi.
Rồi con 5-6 tuổi thôi. Có cái gì?
Con heo đất gửi cha để cha thực hiện cho người nghèo.
Rồi cảm ơn bé 5-6 tuổi nha. Đây tặng cho bé. Tặng cho bé 5-6 tuổi cái đề can mẹ ban ơn. Mình dám ban cho người khác thì mẹ cũng ban ơn cho chúng ta muôn vạn ơn phúc. Đây rồi, tặng cho bé 5-6 tuổi. Rồi xin mời con ai lên làm chứng cho Chúa. Xin mời lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Tập vắn gọn thôi vì không có thời giờ nhá, vắn gọn thôi. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con là Anna Trần Thị Hiền, giáo xứ Hiền Môn, giáo phận Vinh. Con được ơn đó là em bé này khi bắt đầu có thai thì ở ngoài tử cung và bác sĩ kêu con là đi xét nghiệm, lỡ may là em nó bị đau thì con không xét nghiệm, con nói thôi thì đi về đi đọc kinh lòng thương xót là hết, cần gì mà phải đi khám. Thế là đến lúc sinh thì em nó cạn ối và ối nhớp, bác sĩ bảo con là con đi nhập viện, thì con nói không, con đi về đây. Xong đến khi con nhắn tin vào cha và nhờ cộng đoàn cầu nguyện thì bé này sinh ra bình thường ạ.
Đây là một bé mà tưởng rằng là phải bỏ đi vì lý do là bác sĩ bảo là có thể là bị khuyết tật và không có bình thường, nhưng mà người mẹ vẫn giữ lòng tín thác và sinh được đứa bé bình thường đang ở trước mặt chúng ta đây. Gửi tặng cho con đề can Chúa lòng thương xót nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, muốn gì có thích gì?
Cho con còn một ơn nữa, đó là anh chị nhà con thì đi kinh doanh tiền thì bị vợ nợ phá sản, thì con đã gửi tiền vào đó mà đến khi vợ nợ thì con chẳng biết kêu ai, và con chạy đến với lòng thương xót thì Chúa đã thương và che chở gia đình con, và gia đình con đã làm được căn nhà và đời sống ổn định trong bàn tay của Chúa. Con xin hết ạ.
Đấy thưa anh chị em, đây là một bằng chứng cho chúng ta thấy nếu có lòng tín thác bị phá sản, vỡ nợ, tưởng rằng là không có cơ hội làm lại, nhưng dám tín thác vào Chúa. Sau cơn bí cực tới hồi thái lai, sau cơn mưa trời lại sáng, rất nhiều người phá sản, rất nhiều người vỡ nợ mà đi tự tử hoặc là tuyệt vọng rồi đi ăn chơi, không có tín thác vào Chúa. Dám tín thác vào Chúa, Chúa cho làm lại, và bây giờ cuộc sống đã ổn định rồi. Chúa chúc lành cho con nha.
Con quyển
rồi đây cho con quấn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Đây rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi bé đứng lên con. Lúc nãy có nhiều bé đã đem heo đất và heo giấy lên. Xin con tên gì?
Con tên Phạm Thị Kim Ngân.
Kim Ngân mấy tuổi?
Dạ năm nay con 16 tuổi.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một bé là Kim Ngân 16 tuổi. Con cao mấy thước?
Dạ con cao 70 thước.
70 cm chứ không phải là 70 thước. Nặng bao nhiêu ký?
Dạ con nặng 16 ký.
Nặng 16 ký, cao 60 cm. Rồi con học lớp mấy?
Con không có đi học.
Mà con học lớp mấy được? Con biết chữ không?
Dạ có.
Biết đọc không?
Dạ con biết.
Biết viết không?
Dạ có.
Thưa anh chị em, một bé chỉ là có 60 cm, không đi học mà biết đọc, biết viết, biết hát không?
Dạ có.
Rồi con hát bài gì?
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đã vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con.
Rồi con có cái gì đây?
Dạ con có bao lì xì.
Để làm gì?
Để tặng cho các em nghèo.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con bỏ trong chuồng heo cho cha. Rồi bé mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con 5 tuổi có cái gì đây?
Con có con heo.
Để cho ai?
Cho cha.
Để làm gì?
Cha cho người nghèo.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Có rất là nhiều người cứ thấy là cho cha tưởng là ngon lắm, nhưng mà cuối cùng mở ra là cho người nghèo. Hôm qua lúc mà đang đặt tay, tôi xin thú tội với anh chị em cái lòng tham lam xấu xa xấu xí của tôi. Có hai tội. Là có một bạn lên cho tôi một cọc lì xì, bao lì xì tôi sợ thấy một dày dày, nó còn tặng trà. Tí nữa một bạn kia lại một cọc nữa, về thấy ba cọc. Tôi bảo thiện nguyện, bảo em cất vào phòng cho cha. Tối này hí ha hí hửng, chắc là nhiều tiền lì xì lắm. Mở ra đối chiếm biết cái gì trong đó? Đối chiếm biết cái gì trong đó? Mở ra của thiên trả địa. Trong đó là những đề can lòng thương xót Chúa. Mỗi bao lì xì một đề can lòng thương xót Chúa. Của thiên trả địa. Mà tôi thấy rồi sau tôi suy nghĩ lại, tôi thấy đúng, em này nó thực hiện đúng điều mình nói, là chúng ta gửi tặng cho nhau những món quà lòng thương xót Chúa. Đây nó gửi tặng cho mình. Tôi đọc ra ý của các em đó là sẽ gửi tặng những bao lì xì này cho những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn là tiền. Rồi thêm một cái tội thứ hai, lúc đang đặt tay sau lễ, đấy là trước lễ, sau lễ ráng đặt tay thêm một tiếng rưỡi nữa, đến gần 9 giờ, một cô khác đưa cho tôi một cặp xì dày mà tôi nhìn tôi thấy đề chữ euro, tiền euro tức là tiền của Âu Châu mà nó mệnh giá nó còn to hơn là tiền đô la. Thấy mắt nhắm mắt mở hoa lên, thấy một sấp nhét vội vào túi. Tôi lấy ra bảo chắc cái này là phải có mấy ngàn euro xài đây. Lúc vừa mới mở ra, hỡi ơi, đây là cái bao lì xì in hình euro. Giê-xu mà nó xấu hổ không chịu được. Nó lòng tham quá sức lẽ mình. Rồi mở ra thấy những cái đồng tiền lẻ mà người ta để làm việc bác ái, thì tôi thấy rằng anh chị em những cái hình ảnh đó rất dễ thương như vậy đấy thưa anh chị em. Rồi bé, tụi con đem heo bỏ vào. Con
gì?
Con heo. Rồi chúng con đem heo bỏ vào. Còn con có gì đây?
Cha, con có con heo ạ.
Con heo sao con lại cho vào cái bao thế này?
Con heo của con có nhiều người nên nó vỡ mất rồi ạ.
Đây heo của nó này. Đây là hai cái chân heo. Giữ lấy, cầm lấy. Đây anh chị em, đây là cái đầu heo. Cái tai heo, heo nó cho ăn nhiều quá, nó nặng nó vỡ mất rồi. Rồi con đem con thả hết vào trong chuồng cho cha. Heo sống ở chung với heo chết nó cũng không sao. Rồi mấy con để hết vào trong cho cha. Rồi anh tặng cho mấy bé một cái đề can lòng. Đây cha gửi tặng cho hai con. Hai bé lên đây. Rồi hai bé đây mau. Đây ta tặng cho con tấm ảnh Thánh Gioan Phaolô 2 nha. Tông đồ lòng thương xót Chúa. Con cầm quay ra. Đây Thánh Phaolô 2 tông đồ lòng thương xót. Con tặng cho con cho tặng cho con Thánh Faustina. Con có muốn có đi tu giống Thánh Faustina không?
Không ạ.
Con có muốn đi tu giống Đức Giáo Hoàng không?
Không.
Không. Tôi gửi tặng đúng hai tấm cho hai người không muốn đi tu giống hai người này. Rồi mời cho con về chỗ. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con được rất nhiều ơn của Chúa. Vâng, ơn đầu tiên là con mang bầu, bé đầu tiên được độ 4 tháng, đi siêu âm thì bác sĩ bảo dạ dày nằm trên tim. Xong rồi bác sĩ bảo phá thai, con bảo con cứ tin thác vào lòng thương xót của Chúa. Về con nhắn tin cho cha trả lời con, cha bảo là con cứ cầu nguyện lúc 3 giờ và cha dừng lễ 5 giờ 30. Lúc sinh thì con đi mổ bé trên bệnh viện Nhi Hà Nội. Xong rồi chuyển bé sang bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội để phẫu thuật cho bé. Khi các bác sĩ phẫu thuật thì các bác sĩ cũng cứ làm thôi, cũng không nghĩ là sống. Lúc bé được bình thường thì là các bác sĩ cứ đứng nhìn, không ngờ bé sống sót được như thế. Con xin tạ ơn Chúa.
Thì bé ở đâu?
Đây ạ.
Bé tên là gì?
Bé là Du Xe Phan Thanh Tùng ạ.
Bây giờ mấy tháng?
Được 16 tháng rưỡi ạ.
Vâng,
bé mấy hôm nay còn không cần, chắc được hơn 10 kg.
Rồi, hallelujah. Rồi, con gửi cái này cái gì đây? Là sữa, có thứ của cho nó. Rồi, cha gửi tặng cho con tấm ảnh Thánh Faustina nha. Đây là tấm ảnh Thánh Faustina rất là đẹp, rất dễ thương. Đây, cha gửi tặng cho con. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, mà mời anh bạn.
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn. Dạ, con chào cha, con kính chào cộng đoàn. Con ở Hà Nội. Con vào hôm nay để con tạ ơn Chúa. Con được ơn.
Con nói to lên đàn ông, ăn to nói lớn lên. Được ơn gì, nói to lên, ơn gì?
Dạ, con đã bị phá sản á, phá sản, và con đã từng chơi ham mê tệ lạn cờ bạc, và bây giờ con đã được ơn Chúa là con đã bỏ được cờ bạc.
Hồi đó anh làm cái gì rồi mới bị phá sản?
Dạ con do làm ăn và con chơi bời nữa, con làm về đồ gỗ mỹ nghệ ạ.
Đồ gỗ mỹ nghệ. Rồi cuối cùng lý do phá sản là?
Là con chơi cờ bạc. Vâng, và con không làm ăn thua lỗ. Và đến và con đã được và con đã được Chúa
nó to lên làm ăn phá sản. À, thưa anh chị em, có rất nhiều là nhiều người phá sản có nhiều lý do, hoặc là mình vung tay quá chán, hoặc là mình không biết tính toán, hoặc là mình tham lam. Vì được một thì muốn được hai muốn được ba, cứ như thế mà bị phá sản lúc nào không biết. Rồi mình không quản lý được, mình mở một cửa tiệm thì quản lý được, mở tới 10 cửa tiệm không quản lý được, rồi cũng bị phá sản. Đây là một trong lý do là nó là ăn chơi. Khi mình ăn nên làm ra, có tiền thì dễ sinh, tiền thì dễ sinh tật. Cho nên có tiền bắt đầu ăn chơi, ăn chơi rồi không lo làm ăn nữa mà không quản lý chắc thì chắc chắn là sẽ phá sản. Đây là một trong những người mà dám mạnh dạn lên đây để nói lên cái thất bại đó của mình. Nhờ đâu mà con được ơn con quay trở lại?
Dạ con được một ông em của ông ngoại con ở trong miền Nam, ông có gửi về một chiếc đài. Và gia đình con cũng cầu nguyện và con cũng nghe đài. Và con ngày trước khi con không đi lễ, con cả năm con không đi lễ, nhưng mà từ khi con nghe cái đài và con đến lúc con bị vỡ lợ thì con không biết trông cậy vào ai, thì con chỉ biết trông cậy vào Chúa. Và con đã quay đầu lại, con mới biết trông cậy vào Chúa. Và Chúa đã con là cho con được ơn là con bây giờ con đã bỏ hết cờ bạc, không chơi bậc cờ bạc.
Vâng, đã bỏ được cờ bạc và đã làm lại cuộc đời của mình. Thưa anh chị em, chúng ta giơ cái quạt lên tạ ơn Chúa nhỉ. Hallelujah. Hallelujah. Rồi anh đã được cái ơn là phá sản mà làm lại, bỏ được cái cờ bạc và bỏ Chúa mà bây giờ đã quay lại với Chúa nhờ một người thân cho nghe một cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Phêrô Nguyễn Văn Lâm ạ. Con 36 tuổi, con ở Phú Xuyên, Hà Nội.
Vâng, đây là anh Lâm ở Phú Xuyên, Hà Nội. Tôi xin được gửi tặng anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa đấng đã giải thoát anh, cứu anh. Đấng đã giải thoát anh khỏi căn bệnh đam mê cờ bạc, ăn chơi, bỏ Chúa. Anh bị phá sản như vậy, anh có thể dám nói cho mọi người anh bị mất bao nhiêu không?
Dạ con bị và mất 7 tỷ, phải bán nhà và cắm cả sổ, bán đất, bán nhà và cắm cả sổ đỏ ngân hàng.
Rồi vợ con anh thì sao, có bán, có cầm luôn không?
Dạ không ạ.
Trong lúc đó thì vợ con anh như thế nào?
Chung là lúc đó vợ chồng con cũng xảy ra nhiều cái tranh cãi và cũng có ý định là bỏ nhau, nhưng Chúa đã không cho con chúng con.
Vâng, thưa anh chị em, chúng tôi muốn nói thêm cái điều đó vì rất là nhiều người, nhất là những bà vợ mà chỉ thích tiền thôi, thì khi chồng còn tiền thì còn tình, hết tiền cũng hết tình. Cho nên phụ nữ thì họ thích tiền, cứ đưa tiền ra nhử thì dễ bị mồi lắm. Có khi đi tu mà đem tiền ra nhử thì nữ tu cũng chết vì tiền. Đó, cho nên thưa anh chị em, chúng ta phải cảnh giác những cái điều đó. Và vì anh này bám chắc vào Chúa cho nên là mới đứng vững được. Chị ấy không bỏ anh ấy, chứ còn thường gặp người chồng mà phá sản, ăn chơi, bây giờ không còn được gì nữa thì chắc chắn là mất luôn cả tình, hết tiền cũng hết tình luôn. Tạ ơn Chúa vì anh đã quay về kịp để gia đình được bình an và được hạnh phúc, không còn bị phá sản, không còn bị tan nát, không còn bị cờ bạc, hoặc không còn bị những đam mê làm cho gia đình mình bị tan nát nữa. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh nha. Cô có bị phá sản không?
Dạ con không ạ. Con Anna Hoàng Thị Điên, con đến từ giáo xứ của thành phố Hưng Yên. Hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa. Con bỏ Chúa 17 năm.
Cô bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 43 tuổi ạ. Con bỏ Chúa 17 năm. Trong 17 năm đó thì con xảy ra rất là nhiều biến cố. Thứ nhất là đôi bàn tay của con tự nhiên nó cứ teo tóp đi, mà con đi chữa các nơi không khỏi. Đến khi mà bác sĩ bảo rằng là bó tay, thì con có một người bạn là đưa con vào trong này tháng 7 năm ngoái, thì được Chúa đặt tay, tay con bây giờ trở lại bình thường ạ. Bằng ơn thứ hai của con là hôm nay con vào đây con vừa tạ tội với Chúa, và con cảm ơn Chúa. Tạ tội với Chúa là hôm nay là con vào đây con được xưng tội. Vâng, con tạ tội với Chúa là con được ơn của Chúa là đôi bàn tay con đã khỏi.
Vâng, thưa anh chị em, cái bàn tay nó khỏi không quan trọng bằng là cái tấm lòng của chị sau 17 năm bỏ Chúa đã đi xưng tội, đã quay trở về với Chúa. Bàn tay của Chúa không bao giờ cứng ngắc, không bao giờ co quắp. Bàn tay của Chúa luôn mở rộng đón tiếp những con người tội lỗi bỏ Chúa quay trở về. Hôm nay trước mặt chúng ta một người chị em 17 năm bỏ Chúa, được Chúa chữa lành cả bệnh thân xác, đó là đôi tay co quắp đã được cử động trở lại, bệnh tâm hồn, trái tim co quắp đã mở ra đón nhận lòng thương xót Chúa sau 17 năm. Cha gửi tặng con một tấm ảnh Thánh nữ Faustina. Con nhìn Thánh nữ Faustina đây. Vâng, cô này là cô ấy vừa mới xưng tội xong ngay ngày hôm nay. Thánh nữ Faustina là vị thánh mà cũng trải qua rất nhiều thử thách. Có những lúc Faustina cảm thấy như là Chúa bỏ rơi mình. Ma quỷ nó bảo Faustina là chẳng có Chúa nào cả, chẳng có lòng thương xót, chỉ có sự công bằng thôi. Cho nên rất nhiều người bỏ Chúa và không dám quay trở về, vì ma quỷ nó bảo Chúa rất là công thẳng, Chúa không có xót thương đâu, cho nên mày quay trở về cũng vô ích mà thôi. Nhưng Faustina sau khi trải qua những đêm tối của đức tin đã lướt thắng và tín thác vào Chúa. Đây, vị thánh của lòng thương xót Chúa và cô bé 17 năm bỏ Chúa đang ở trước mặt chúng ta.
Ngoài Bắc con bảo.
Dạ. Dạ thưa cha, con chào cha, chào cộng đoàn. Dạ con được ơn hoán cải, ơn Chúa cho con quay trở về. Cách đây con bỏ Chúa 35 năm.
Thôi tôi phải đi xuống dưới này để tôi. 35 năm, nay cô bao nhiêu tuổi?
Dạ nay con 60.
60, hơn nửa đời người. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? 20 năm đầu em bỏ Chúa, vẫn 20 năm sau vẫn cứ bỏ Chúa. Rồi nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa sau 35 năm con bỏ Chúa?
Dạ thưa cha, có một lần con nhập viện, con bị bác sĩ kêu là phải cắt cái mật của con bị sỏi mật. Rồi trong cái đêm mà con làm giấy tờ xong rồi, cái để sáng để 7 giờ là lên bằng mổ. Thì tự nhiên trong đêm đó cái sáng dậy thì Chúa Thánh Thần tác động cho con là thôi bác sĩ ơi tôi không mổ nữa, thôi tôi đi về. Theo ủa sao vậy, tối hôm qua xong xuôi hết rồi, giờ sáng lên mổ xong về thôi tôi về tôi không mổ nữa. Cái bắt là từ đó chỉ đi con về, xong cái gặp người bạn của con á, là đưa cho con mượn cái máy để nghe. Và từ đó đi con đi cầu nguyện, con nghĩ là Chúa cứu con. Chứ thôi đi con cắt cái mật, nếu mà con cắt mật này chắc con chết mất rồi cha. Tại vì nói là cắt mật trời thì sống được 5 năm mà con nay là được 20 năm rồi.
Hallelujah. Thế cao lên chị em. Hallelujah. Rồi, ơn đó là ơn phần xác, còn nhờ đâu được cuối cùng cô quay trở lại.
Dạ thì từ cái vấn đề trong bệnh đó mà con cầu nguyện, con về rồi con cứ cầu nguyện liên lụy, nói Chúa ơi bây giờ con còn, nếu mà con cắt mật 5 năm nữa con chết thì không ai lo cho con vì chồng con mất rồi. Cho nên là con cầu nguyện thì từ đó trở đi con không uống viên thuốc nào cha. Mà từ đó cho đi con cứ cầu nguyện riết là từ đó cho tới bây giờ luôn là con không uống thuốc mà con không nghe đau nữa. Dạ đó.
Nhưng mà cô quay trở về lúc nào?
Dạ thì từ hồi con bị không cắt mật nữa là con về là bạn con cho con mượn cái máy, nói là thôi giờ đi cầu nguyện đi. Dạ con nghe cái máy đó, dạ con đã thấm thía, con nghe những lời cha giảng và con thấm thía và con xưng tội, con cầu nguyện con xưng tội và con quay trở lại đạo tới bây giờ. Dạ.
Hallelujah! Sao anh chị em không có thấy vui à? Người 35 năm người ta quay về với Chúa mà mình làm như lấy chuyện đùa hả? Giỡn hoài 35 năm bỏ Chúa nha. Hallelujah. Anh chị em phải thấy rằng cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người quay trở về mà chỉ nhờ cái máy giảng lòng Chúa thương xót. Anh chị em mới thấy được rằng là Chúa dùng cái máy đó như là cái nén vàng mà Chúa trao cho mỗi người. Cái máy đó, ai có còn cái máy nào ở đây không? Cái máy đó thưa anh chị em, nén vàng mà Chúa trao đó, mà chúng ta biết sử dụng cái nén vàng đó cho nhiều người nghe, nhiều người biết, thì ngày cuối cuộc đời Chúa sẽ nói: hỡi đầy tớ trung thành và siêng năng, hãy vào hưởng sự vui mừng với lòng thương xót Chúa. Còn nếu ai mà được gửi tặng cái máy đó mà đem vứt đi, mà đem chôn giấu đi, thưa anh chị em, thì cũng giờ phút cuối cuộc đời Chúa sẽ hỏi: đâu rồi? Con đem cái máy lòng thương xót, cái nén vàng đâu rồi? Con chôn giấu rồi, con đập nát rồi, con không thèm nghe nữa. Thì Chúa sẽ nói: đầy tớ biếng nhác, hãy vào nơi khóc lóc nghiến răng, lửa không hề tắt. Nhớ như vậy. Chứ đừng có nói mình ỷ mình có quyền, ỷ mình có chức, rồi cấm không cho người ta nghe, rồi đập cái máy đi, rồi tịch thu cái máy đó. Thưa anh chị em, đừng có xúc phạm đến Chúa Thánh Thần. Nén vàng mà Chúa trao cho mình phải sử dụng đúng thánh ý của Chúa. Thời giờ, sức lực, tiền của, công ăn việc làm mà Chúa trao cho anh chị em dùng nó như thế nào, Chúa sẽ hỏi anh chị em. Và nén vàng lòng thương xót Chúa trao cho anh chị em, Chúa sẽ hỏi anh chị em là đã sinh lợi được chưa. Ít nhất ngày hôm nay tôi cũng vui mừng, sung sướng, vì hôm nay nén vàng lòng thương xót Chúa đã sinh lợi được vô vàn nén vàng khác. Mỗi anh chị em đây là một nén vàng lòng thương xót Chúa mà Chúa trao tặng cho tôi. Cho nên tôi nhìn thấy được là kho tàng lòng thương xót Chúa đang chứa đầy những nén vàng lòng thương xót Chúa khi sự hiện diện của anh chị em ở đây. Hallelujah. Rồi bây giờ ta gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đấng mà con đã bỏ Ngài 35 năm, Ngài vẫn kiên trì với con. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa gửi tặng cho con nha. Và móc khóa lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho con. Xin Chúa giữ con lại, không bao giờ để con lìa xa Chúa nữa. Dạ. Hallelujah.
Thì cha cho con nói một ơn nữa là vô này giờ cái ơn này con cũng mừng lắm cha, mà cha còn mừng hơn con nữa. Là vì con cũng có một người chị cũng bỏ Chúa 40 năm, mà hôm nay chị con về con cầu nguyện được ơn, rồi con nói với chị cũng đã đi xưng tội và rước lễ lại 2 năm nay cha.
Hallelujah. Quá mừng. Chị này 35 năm, còn chị của cô này còn kỷ lục hơn 40 năm bỏ Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho con nha. Thưa anh chị em, chúng ta thấy có hai nén vàng đang di chuyển đến trước chúng ta. Bé, đây con lên đây. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Thi.
Bảo Thi mấy tuổi?
Dạ con 11 tuổi.
11 tuổi, con tên là gì?
Dạ con tên là Nguyễn Ngọc Phương Thi.
Mấy tuổi?
Dạ 11 tuổi.
Ồ, hai đứa 11 tuổi, đứa nào là em, đứa nào là chị?
Dạ con là em.
Rồi, Bảo Thi là em, Ngọc Thi là chị. Còn con?
Dạ con là Maria Phạm Thị Hồng Điệp. Con là mẹ của hai bé.
Rồi, hai con được mấy người con?
Dạ con được ba cháu, dạ con được ba người con, dạ hai bé này 11 tuổi và một bé được 15 tháng. Hôm nay con tính bế đi nhưng mà bé bị ói với lại sốt cho nên con phải đi gửi cho bà ngoại. Và con đưa hai cháu lên, hồi trước tháng...
Hai đứa bé nó bị sao?
Dạ hai con của con là sanh thiếu tháng, cháu bị khiếm thị và bây giờ vẫn học ở thành phố. Cháu...
Vâng, trước mặt chúng ta là hai bé Bảo Thi và Ngọc Thi, là hai đứa bị khiếm thị. Nếu mà nói theo kiểu danh là bị, con có nhìn thấy gì không con?
Dạ không.
Không, con có nhìn thấy gì không?
Dạ không.
Rồi hôm nay hai đứa bé là bị khiếm thị, tức là bị mù từ bẩm sinh, mà mặc áo rất đẹp, rất dễ thương như thế này. Thưa con có cái gì đây?
Dạ
mẹ có bao lì xì để tặng cho người nghèo.
Con có cái gì?
Dạ con có bao lì xì để tặng cho người nghèo.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Nó không có mắt, nó có thấy được người nghèo không? Trả lời, không có mắt có thấy được người nghèo không? Nó không có mắt, nó không thấy được người nghèo. Tại sao có những người có mắt mà cũng giống như nó? Vì không thấy được người nghèo. Suy nghĩ lại đi. Tại sao bao nhiêu là đại gia, bao nhiêu là người có tiền, bao nhiêu là người có của, bao nhiêu là người ăn sung mặc sướng, rồi bao nhiêu người có biệt phủ, dắt vàng, rồi có xe cả bạc tỷ, mà không bao giờ nhìn thấy người nghèo sống chung quanh mình, thì có mắt cũng như là tỏ lên, có mắt cũng như là rồi đập mạnh lên cho họ mở mắt ra, có mắt cũng như là rồi thánh hóa công ăn việc làm, để là mình biết rằng là cái đồng tiền Chúa ban cho mình là để chia sẻ cho người nghèo. Mắt mình phải mở ra mà nhìn thấy người nghèo sống chung quanh mình. Mắt hai đứa bé này nó không nhìn thấy gì. Vậy mà mùng 3 Tết ngày thánh hóa công ăn việc làm dám đem những đồng tiền lì xì quý báu của nó. Quý lắm. Tại vì thưa anh chị em, bé mà ai không thích lì xì, bé mà ai không thích được đồng tiền mới trong ngày xuân. Lớn có thích không? Lớn còn thích huống chi là bé. Các đoàn thích không? Thích, tí cho lì xì cho đi về nhá. Giê-xu vỗ tay. Thế thưa anh chị em, chúng ta thấy là nếu mình có mắt mà mình không nhìn thấy người nghèo thì có mắt cũng như là mù. Mạnh lên, có mắt cũng như là. Còn những người mà nó không có mắt đây mà nó còn nhìn thấy được người nghèo, nó không nhìn bằng con mắt thể da, con mắt mà chúng ta đang nhìn, nhưng mà nó nhìn bằng con mắt của trái tim. Chỉ có trái tim mới cảm nhận được tiếng nói của trái tim, mới cảm nhận được người nghèo, họ đói, họ nghèo, họ khổ như thế nào. Hôm nay chúng con đến đây trong ngày thánh hóa công ăn việc làm, chúng con đã có những đồng tiền lì xì, chúng con có muốn có cái món gì để tặng cho cộng đoàn không? Hát gì bài gì không?
Dạ con xin hát cho cộng đoàn hai bài.
Bài gì con?
Maria vô nhiễm với lại bài con tạ ơn Chúa.
Rồi bây giờ thì không có thời giờ cho nên con hát một bài tạ ơn Chúa thôi, cho cha mượn cái micro. Ngại ra mở cái micro phúc âm. Rồi thưa anh chị em, chúng ta cùng lắng nghe giọng hát của hai cô. Rồi con về chỗ được không? Ngồi xuống. Đây là rồi Ngân Thi và Bảo Thi, con bước lên bước kiểm tra. Rồi chúng con hát một bài được rồi, vì lý do không có thời giờ nha. Bài đó là bài gì? Tạ ơn Chúa.
Dạ con tạ ơn Chúa.
Rồi. Ai ba.
Con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn yêu con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài hằng săn sóc con. Con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài và sống cho Ngài. Cuộc đời con luôn có vui, cho dù năm tháng cuộc đời vẫn đang trôi qua.
Có lời chúc xuân với cộng đoàn trước mặt con để cho mô tả cho con là không biết là bao nhiêu ngàn con người mà ai cũng có cặp mắt rất sáng, không biết con rõ hay không thì không biết, mặt mắt sáng chỉ có thấy rõ khi mà thấy được những người nghèo cần sự giúp đỡ. Còn nếu có mắt mà không thấy được người nghèo cần sự giúp đỡ thì có mắt cũng như là mờ, có mắt cũng như là mù mà thôi. Vậy con có lời chúc với cộng đoàn cái gì con?
Dạ con
chúc gì?
Dạ con chúc cho cộng đoàn tụi con nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Năm mới lúc nào cũng vui vẻ.
Dạ con xin cầu nguyện.
Dạ con xin cha và cầu nguyện cộng đoàn vẫn cầu nguyện cho em con được hết bệnh và cho ba mẹ con được có công ăn việc làm và ban cho anh chị em con học giỏi hát hay.
Mấy đứa nói, hai đứa nói, nó nói cả hai là một thưa anh chị em. Rồi mời chúng con, cha gửi tặng cho chúng con mỗi đứa một cái đề can lòng thương xót Chúa nha. Đề can lòng thương xót Chúa. Rồi con đem dắt nó lại chuồng heo, con đem lại chuồng heo thả vào đó cho cha. Đây mỗi bé, đây cha lì xì cho một đề can mẹ ban ơn, mẹ ban ơn. Rồi chúng con đem vào đó và một chuồng heo. Và bây giờ thưa anh chị em, chúng tôi xin mời anh chị em. Ngoại đạo hả? Vâng, chúng ta dành một phút cho anh người ngoại đạo. Rồi chúng tôi mời những anh chị em nào mà công nhân, rồi những anh chị em làm tất cả các ngành nghề, chúng ta đem những đồ nghề của mình đến đây là để chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho tất cả những người, những thợ, những người mang các ngành nghề khác nhau trong ngày thánh hóa công ăn việc làm. Anh chị em chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta cầu nguyện trong công việc đó. Con tên gì?
Dạ con là Nguyễn Thị Thương, người ngoại đạo. Con bị bệnh ung thư máu, con điều trị bệnh viện truyền máu huyết học. Thì bác sĩ yêu cầu con mổ khét tỷ. Thì con có về nhà nói gia đình lên hội chẩn bác sĩ. Thì bác sĩ nói rất hy hữu. Cái này có khi là bị lâm sàng hoặc là sống thực vật. Nếu mà có sống thì không, không khét tỷ thì chỉ sống từ 5 tháng trở lại. Nhưng con có đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa hàng tuần vào ngày thứ sáu hoặc ngày 13. Thì hôm nay con có giấy bác sĩ báo là con đã bớt được 60%. Thì con đang học giáo lý, con chuẩn bị vô đạo, con tín thác về Chúa. Thì con xin cảm ơn Chúa, cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Cái căn bệnh ung thư 60%, nhưng mà căn bệnh ung thư tâm hồn là sắp khỏi 100%, vì chỉ đang học giáo lý để được rửa tội làm con của Chúa. Đó mới là điều quan trọng, đó mới là cái ơn lớn nhất mà hôm nay chị lên làm chứng cho Chúa. Rồi còn con.
Dạ con là Võ Phúc Giang ạ. Con là người ngoại đạo. Con được
cho một tràng pháo tay hoan hô. Một người ngoại đạo thứ hai thưa anh chị em.
Con được rất nhiều hồng ân của Thiên Chúa, trong đó hai ơn lớn nhất là con đi khám bác sĩ thì bảo con là không thể có con, tức là không thể có con. Thế mà một lần con đi đến cha đến Nam Định, con đến xin khẩn nguyện và cầu nguyện. Con đi đường con cầu nguyện, con cứ lấy bàn tay con đếm 10 lần lòng Chúa thương xót. Thì Chúa đã ban cho con, không chỉ có con mà con còn được hai bé sinh đôi, một trai một gái. Khi mà sinh bé thì bé thì sinh thiếu tháng, nhưng mà nhờ Chúa che chở nên bé bây giờ phát triển hoàn toàn bình thường ạ.
Vậy là mấy năm?
4 năm ạ.
Vâng, 4 năm hiếm muộn mà bác sĩ nói là không thể, tức là chắc chắn là không bao giờ có được đứa con. Vậy mà đối với Chúa mọi sự đều
có thể. Ơn thứ hai của con là công việc của con năm vừa rồi, tức là con làm đấy là 7 năm rồi, mọi việc đều rất là tốt đẹp. Thì tự dưng tháng 7 vừa rồi con lại bị thất nghiệp. Con nhắn tin cho cha con cầu nguyện. Con xin Chúa là nếu mà Chúa muốn cho con được nghỉ ngơi thì Chúa cứ cho con nghỉ ở nhà. Còn nếu mà Chúa, con xin Chúa mà cho con việc thì Chúa cho con một công việc. Chúa ban cho con vừa nhắn tin cho cha vừa trả lời thì có người gọi con đi. Trong khi đó một tháng con ở nhà, con gửi hồ sơ đi khắp nơi mà không có một bên nào gọi đến phỏng vấn. Thì đúng một công ty duy nhất gọi cho con, và bây giờ con đi làm ở công ty đấy. Công ty vừa gần nhà lại lương lại cao hơn nữa.
Bao nhiêu năm tháng đợi chờ vẫn không có việc làm, chỉ một tin nhắn, một lời tin thác là ngay tích tắc Chúa ra tay liền. Hallelujah. Làm sao con biết giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây?
Dạ con được nhờ ơn là mẹ chồng con là người mẹ đỡ đầu, cũng là một người mẹ đã dẫn con đến với lòng Chúa. Và con cũng rất cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con được rất nhiều hồng ân ạ.
Đây là Lộc Xuân lòng thương xót Chúa gửi tặng cho con, cho mẹ chồng và cho chồng của con nhé. Ba Lộc Xuân lòng thương xót Chúa. Và thưa anh chị em, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ. Còn những anh chị em muốn làm chứng xin mời chiều ngày mai lễ 5 giờ. Bây giờ xin mời tất cả những người mà chúng ta đang làm lũ vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chúng ta đang đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được miếng cơm manh áo. Những anh chị em công nhân, những người làm lũ vất vả, xin mời anh chị em đến đây để chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện cho nhau. Chị làm nghề gì?
Thưa con làm nghề nông ạ, nấu rượu, rồi làm bát, làm ruộng ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người làm nông với những trái bắp, với những cọng lúa đang ở trước mặt chúng ta. Những người làm nông rất cần cho thời tiết thuận lợi, cho mưa thuận gió hòa. Và hôm nay là ngày cầu mùa, một người làm nông đang ở trước mặt chúng ta. Còn cô làm nghề gì?
Thưa cha, nghề nghiệp của con là làm công nhân ạ.
Công nhân thì con làm về cái gì?
Thưa cha là công nhân túi sách, mà con dụng cụ của con là kéo để cắt ra, còn chỉ để may ấy.
Vâng, thưa anh chị em, một người công nhân, chúng ta đang thánh hóa công ăn việc làm của một người thợ may, may mũ với kéo với chỉ. Còn là anh bạn làm nghề gì?
Thưa cha, con làm nghề điện.
Vâng, anh làm nghề điện. Anh đưa những cái đồ nghề điện của anh, đây là những cái gì đây?
Đây, cái kìm tàu vít.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta có những công nhân điện đem ánh sáng đến cho chúng ta. Nếu mà không có những người đêm ngày lặng lẽ chăm sóc thì chúng ta không có được ánh sáng ngọn đèn. Chúng ta mang nợ cuộc đời, chúng ta nợ những con người, nhất là những người công nhân. Còn ông làm nghề gì?
Dạ thưa cha, đây là con làm nghề ghế đá.
Đây là cái gì đây ạ?
Đây là cái bay để con làm hồ để tráng đá hoa cương.
Năm nay ông bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 66 tuổi.
Vâng, thưa anh chị em, đáng lẽ là tuổi về hưu, nhưng mà trước mặt chúng ta một người 66 tuổi vẫn đang làm những ghế đá để cho anh chị em ngồi. Ghế đá công viên gợi ra thành phố tan tan tan. Có những cái ghế chúng ta ngồi, mình có biết đâu biết bao nhiêu người đã phải 66 tuổi vẫn còn đổ mồ hôi ra với cái đó. Còn bạn làm nghề gì?
Dạ con bán quần áo cha.
Đây là quần áo gì đây ạ?
Quần áo trẻ em ạ.
Vâng, những trẻ em ngày Tết có được những cái bộ quần áo mới là nhờ những người dám bỏ công bỏ sức ra may, và có những người dám đứng ra để mà làm cái công việc đem những cho những em bé có được những cái áo mới trong dịp Tết. Còn anh làm nghề gì?
Dạ con làm nghề dép ạ.
Nghề dép, anh lấy ra. Lấy hẳn ra. Nghề dép, thưa anh chị em, chúng ta biết có những người đôi giày, có những người đi dép. Và nếu không có những người thợ da, không có những người ngày đêm miệt mài thì chúng ta không có được những đôi dép để mà đi. Đây là đôi dép của người thợ làm dép, làm giày da. Thưa anh chị em, cầm một đôi ra cho đây, bỏ đi, với bao đi. Còn bạn xách cái xô này đi đâu đây?
Dạ thưa cha, vợ chồng con là làm người pha sơn, dạ, làm công nhân ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là những thùng sơn mà Ngày Tết nhất chúng ta trang hoàng nhà cửa phải có những người thợ sơn, có những người thợ pha sơn để làm cho sắc màu cuộc đời nó tươi hơn, đẹp hơn trong những ngày Tết đến xuân về. Còn bạn, bạn làm nghề gì?
Con làm nghề dán xe và bán đồ trang trí xe.
Vâng, đây là đồ nghề của người dán keo xe và đồ trang trí xe. Tết đến, lễ hội, chúng ta thấy có những chiếc xe đẹp, bóng bẩy, lại phải có những người cặm cụi đêm ngày ngồi lau chùi và làm cho những cái xe đó được đầy sắc màu bởi keo dán xe. Vậy Chúa tôi cái gì đây?
Dạ thưa cha, con làm nghề bán thịt heo.
Đây là cái gì đây?
Dạ, giò heo.
Chị cầm dưa lên cho mọi người. Cầm dưa lên nào. Vâng, đây là cái giò heo. Tết đến, xuân về, chúng ta thấy có bánh chưng, rồi chúng ta có giò, giò lụa, giò chả, giò những con người nuôi heo, cho những con người giết heo và làm thịt heo. Còn anh bạn?
Dạ thưa cha, con đang học viết nhạc, cho nên là con xin tặng cha cái bài hát đầu tiên mà con viết. Dạ thưa cha.
Vâng, thưa anh chị em, một tràng pháo tay cho một người bạn là trẻ. Đây là có những nghề nghiệp bằng tay chân, có những nghề nghiệp và trí óc, có những nghề nghiệp đầu óc. Người ta vẫn bảo là nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Thực ra nghề tay chân, nghề đầu óc, nghề nào cũng quý cả. Nếu chúng ta biết dùng cái công việc đó vào công việc phục vụ thì nghề đầu óc hay nghề tay chân, nghề nào cũng quý. Đây là bạn sáng tác bài hát này, bạn có thể hát được nó không?
Dạ được, thưa cha.
Vâng, thưa anh chị em, chúng bài hát mang tên là...
Dạ, Con Đường Tín Thác.
À, đây là bài bạn mới sáng tác, cho nên là chưa có phổ biến được cho mọi người. Vậy thì bạn tặng tôi xin cảm ơn để ca đoàn Fustina sẽ tập và sẽ hát một ngày nào đó. Bây giờ xin mời ca đoàn chúng ta hát bài để mà tất cả cộng đoàn cùng cầu nguyện chuẩn bị trước. Con cầm. Thưa anh chị em, để xin mời anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, trước mắt chúng con là những người thợ điện, là những người thợ hồ, là những người thợ xây, là những cô làm nghề thợ may, là những người sáng tác nhạc, là những người làm sợi da, làm đủ mọi ngành nghề. Chúng con dâng lên Chúa tất cả những ngành nghề này, còn ai còn nghề nào khác nữa không? Chúng con dâng lên Chúa hết tất cả, xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này. Xin Chúa cho mỗi người chúng con, dù làm bất cứ nghề gì, chúng con vẫn biết mục đích đó là phục vụ và đem lại hạnh phúc, ấm no cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho tha nhân, chứ không chỉ biết lo hưởng thụ mà thôi. Có sức khỏe, có thời giờ để chúng con phục vụ và phục vụ người khác là chúng con phục vụ Chúa, làm vinh danh Chúa. Mấy chị em cầm cây quạt lên.
Bao ơn lời Chúa đã dành cho con trong